Kính chào Hội Thánh. Rất vui gặp lại các ông bà các anh chị ở đây. Tôi và Hội Thánh Austin vẫn tiếp tục cầu nguyện cho quý vị để Hội Thánh sớm có được các mục sư, những người quản nhiệm mà quý vị mong ước và trông đợi Chúa. Sáng nay chúng ta cùng suy gẫm đến Thi Thiên 101 thứ 100. Có bao nhiêu quý vị thuộc lòng Thi Thiên này rồi? Thi Thiên này chắc tôi nghĩ chắc ở trong nhà Chúa chắc quý vị thuộc lòng hết rồi phải không? Đây là một Thi Thiên rất là quen thuộc và chúng ta đọc rất là nhiều lần khi trong giờ thờ phượng, và nó cũng là một Thi Thiên có nhiều sự dạy dỗ. Có một câu chuyện kể là một người mẹ ở với người con ở trong một khu rừng. Một ngày kia thì có một cơn gió lốc đến, và bà mẹ thì sợ đứa con sẽ bị nguy hiểm cho nên ôm chặt lại đứa con. Nhưng mà cơn gió lốc rất là mạnh cho nên cuốn đứa con bay lên trên không trung, và bà không có giữ được, cho nên bà cầu nguyện: Chúa ơi, xin vui lòng đem con trai con trở lại, nó là lẽ sống của đời con, con sẽ làm bất cứ chuyện gì để nếu Chúa đem nó trở lại với con. Thần linh bà nhìn lên thì thấy đứa con trai của mình giống như là gió cuốn, cho nên cũng còn xoáy ở trên đó, cho nên treo lơ lửng và từ từ đáp xuống lại, rớt xuống lại, quần áo hơi xốc xếch. Bà rờ con mình và phủi bụi trên quần áo và quay lên trên trời hỏi là: lạy Chúa, cái nón của con đâu rồi, của cháu đâu rồi? Chắc quý vị nghe câu chuyện này rồi. Chúng ta có tinh thần tìm kiếm Chúa xâm tham thì lúc Chúa trả lời thì mình cũng quên mất, mình chỉ muốn cái điều hơn nữa thôi. Trong tháng 11 mùa tạ ơn, tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm đến một vài lời dạy dỗ của Chúa liên quan tới lòng tạ ơn, sự cảm tạ. Và cũng trong ngày hôm nay chúng ta cũng nhờ ơn Chúa cử một số các anh chị vào trong ban chấp sự của Hội Thánh để hầu việc Chúa. Cho nên trong Thi Thiên này có hai ý: vừa thách thức chúng ta trong tinh thần cảm tạ, cũng thách thức chúng ta trong tinh thần hầu việc Ngài. Cho nên tôi dùng ý một trong ý của Thi Thiên 100, đó là hầu việc Chúa cách vui mừng. Thật sự chúng ta vẫn còn đang trải qua một số khó khăn về kinh tế trong nước Mỹ, ít nhiều chúng ta cũng có ảnh hưởng. Nhưng lời Chúa vẫn kêu gọi chúng ta là phải cảm tạ Chúa. Là con dân của Chúa có rất nhiều điều để chúng ta cảm tạ Ngài. Tuần trước tôi có viết ra một câu ở trong tờ chương trình của Hội Thánh Austin. Tôi cũng đọc và suy gẫm: những điều quý nhất ở rất gần chúng ta. Câu đó ghi như vậy: đó là hơi thở của chúng ta, đó là những người thân của chúng ta, đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu không có cái gì hết thì còn lại hơi thở, còn thở đó, thì phải lo mà cảm ơn Chúa. Và điều xa hơn nữa, trong tinh thần tạ ơn, Chúa luôn luôn thách thức chúng ta. Lời Chúa đã nói: trong mọi sự hãy dùng lời tạ ơn Chúa. Cho nên sáng hôm nay qua Thi Thiên, chúng ta suy gẫm đến hầu việc Chúa cách vui mừng như thế nào. Thứ hai là hầu việc Chúa, phục vụ Chúa cách vui mừng có lời hứa gì, và làm sao chúng ta hầu việc Chúa cách vui mừng tại thành phố Houston này. Xin ta một lần nữa cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt chúng con trong tuần qua, ban cho chúng con được có cơ hội đến đây thờ phượng Chúa trong một đất nước tự do. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con này xin Chúa tiếp tục vận hành giữa vòng chúng con bởi thần linh của Chúa, để cho chúng con có lỗ tai lắng nghe lời của Ngài, cho tâm trí của chúng con thật sự hướng về Ngài, và cho chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này với một tinh thần hầu việc Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con là những người nói, người nghe, được Chúa thêm sức, được Chúa ban ơn, để chúng con suy gẫm được lời của Chúa và được Chúa chúc phước cho trong giờ này. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là hầu việc Chúa, cách vui mừng? Có hai câu chúng ta đọc ở đây: hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Thi thiên 100 là thi thiên người Do Thái được gọi là dùng trong cảm tạ. Một trong những cách viết hay là suy nghĩ theo người Do Thái là họ viết những bản văn gồm có 7 điểm. Và chúng ta sẽ để ý có 3 điểm là nắp cặp, giống như A rồi A phẩy, B, B phẩy, và điểm thứ tư đó là cái điểm trung tâm mà cái người đọc hay là người viết muốn cái người đọc, người nghe lưu ý tới điểm đó. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý trong 5 câu này có 7 động từ. Ở trong câu thứ nhất chúng ta thấy có cất tiếng reo mừng, đó là động từ số 1, cho Đức Giê-hô-va. Số 2, hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, câu 2. Câu 2B, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, đó là cặp 3 số 1. Câu thứ 3 chúng ta là điểm động từ số 4, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, phải biết chính Ngài là giận, là đấng dựng nên chúng tôi, phải biết chúng ta hay là chúng tôi thuộc về Ngài, và phải biết chúng ta là dân sự của Ngài và bầy chiên của đồng con Ngài. Đó là cái ý của động từ biết, câu thứ 3. Ở dưới đó chúng ta có câu 4, động từ cảm tạ vào các cửa. Cái 2 động từ là ngợi khen vào hành lang. Động từ thứ 3 là khám cảm tạ Chúa và chúc tụng danh thánh của Ngài. Và ở dưới câu 5 là giải thích tại sao chúc tụng danh thánh Chúa. Ở đây chúng ta thấy được động từ thứ 4 là động từ số 4, là điểm mà chúng ta là cái ý chính để giúp cho chúng ta trong việc cảm tạ, ngợi khen và hầu việc Chúa cách vui mừng. Từ câu 1 đến câu 5 chúng ta thấy có một không khí rất là vui vẻ ở trong các động từ, mà chúng ta thấy cất tiếng reo mừng, bản tiếng Anh là la lớn tiếng một cách vui vẻ. Thứ hai nữa, chúng ta có một cái tinh thần gọi là thái độ cảm tạ để biết khi chúng ta đến tôn trọng Chúa. Tác giả nhắc chúng ta cảm tạ Chúa bao gồm cất tiếng lớn, bao gồm ngợi khen Chúa, bao gồm phục vụ Chúa, bao gồm chúc tụng Chúa, và bao gồm biết Chúa là ai, Ngài làm gì, và biết chúng ta là ai trong mối liên hệ với Chúa. Chữ vui mừng ở đây được dùng trong cái nghĩa là vui sướng, tiếng Anh dịch là gladness, có sự thích thú, pleasure trong sự phục vụ Chúa, trong sự hầu hạ Ngài. Chữ phục vụ ở đây trong bản dịch được gọi là thờ phượng. Trong một bản dịch khác gọi là hầu việc. Nguyên ngữ của đó là làm nô lệ, làm người đầy tớ cho Chúa. Hay là dịch ra theo nghĩa đen là hãy làm đầy tớ Chúa cách vui mừng. Joyful to be the Lord's slave. Trong giới hạn của thân thể vẫn có thể tiếp tục của chúng ta thách thức để bổ túc ý nghĩa của sự vui mừng của mình. Thì chúng ta được bản dịch viết ra đây là hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, cất tiếng reo mừng cho Chúa, hãy làm đầy tớ phục vụ Chúa cách mừng, hãy đến với Chúa bằng lời ca ngợi mừng rỡ. Và các lý do mà chúng ta phục vụ Chúa vui mừng đều là đến từ sự nhận biết Chúa là đấng tạo hóa. Chúng ta phục vụ Chúa cách vui mừng vì chúng ta biết mình thuộc về Chúa, chúng ta biết mình thuộc về dân sự của Chúa, và chúng ta được nhắc đi nhắc lại chúng ta là chiên của Chúa, chiên trong cánh đồng của Ngài. Nói một cách khác là chúng ta cần phải biết Chúa là đấng chủ của cuộc đời của mình. Từ ba cái tỉnh từ mà chúng ta thấy dùng là chúng ta là dân sự của Ngài, chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài, có nghĩa là Chúa, chúng ta thuộc về Chúa và Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và câu thứ năm nhắc cho chúng ta là chúng ta chúc tụng danh Chúa vì chúng ta biết Chúa là đấng thiện lành, good, God is good. Chúng ta biết Chúa là đấng thành tín, he is faithful. Và Chúa đang thể hiện dư dật nhiều thứ trên đời sống của chúng ta. Và sự thể hiện của Ngài không phải trong một ngày một giờ, mà ở đây nói là đời đời hay là hết đời này qua đời kia. Giáo phụ Sasiodorus giải thích hầu việc Chúa cách vui mừng là liên quan đến sự yêu mến Chúa một cách hết lòng trên mọi sự khác, và yêu mến người khác trong sự phục vụ một cách khiêm nhường, một cách chân thật. Hầu việc Chúa cách vui mừng là công khai vui mừng làm nô lệ cho Chúa. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay thì có nhiều người hầu việc Chúa không có vui mừng. Ông Oliver Wendell Holmes Jr. là một trong những thẩm phán của tối cao pháp viện Mỹ. Ông đã hầu phục vụ ở trong tối cao pháp viện Mỹ 30 năm. Rất là khôn ngoan, làm việc rất là chăm chỉ và hết sức, cho nên được nổi tiếng là một vị thẩm phán vĩ đại nhất từ vị thẩm phán John Marshall của tối cao pháp viện Mỹ. Trong tiểu sử viết của cuộc đời của vị thẩm phán này, ông có ghi ông có một lần suy nghĩ đến là đi học trường Kinh Thánh để hầu việc Chúa. Nhưng mà ông nói ông không bước vào vì ông ở trong một hội thánh mà ông thấy có một số người hầu việc Chúa giống như cử hành đám tang. Mỗi lần ông vào nhóm thờ phượng tiếp xúc với một số người, ông thấy họ rất là buồn, có cái gì bị trục trặc. Cho nên nó cũng là một cớ để khiến cho ông thôi không có suy nghĩ cái việc bước vào trường Kinh Thánh để học, để phục vụ Ngài. Rất tiếc hôm nay cũng có một số người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa rất là mệt mỏi. Và khi chúng ta tiếp cận làm việc chung, chúng ta thấy thiệt là mệt vì không có hầu việc Chúa với sức của Ngài. Chúng ta đến thờ phượng là đến đây là hầu việc. Quý vị đến sáng hôm nay là quý vị ngồi dưới đứng lên hầu việc Chúa. Đối với động từ của Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 100 là quý vị đang hầu việc. Khi chúng ta worship là thờ phượng là chúng ta đang hầu việc Chúa, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi đó để Chúa hầu việc mình. Không có. Chúng ta đến đây là chúng ta đem tấm lòng làm của dân, chúng ta đem những điều gì Chúa ban cho chúng ta trong tuần đến đây để hiến dâng cho Chúa, chúng ta đang hầu việc Chúa. Nhưng mà rất tiếc có nhiều lúc chúng ta hình như bị quên là mình tới đây để hầu việc và thờ phượng Ngài, cho nên chúng ta thiếu cái sự vui mừng, hay là chúng ta để những cái điều khác cản cho chúng ta trong sự thờ phượng Chúa. Rất tiếc có một số người trong chúng ta cũng thờ phượng Chúa mà chưa chắc chắn, hay là chưa nhắc đi nhắc lại Chúa là Đức Chúa, là đấng tạo hóa, là đấng chủ thể của trời đất muôn vật, tiếng Hebrew gọi chữ là Jehovah, đó là Yahweh, đó là danh xưng của Đức Chúa Trời trả lời cho Môi-se: ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Đây là một danh xưng trên tất cả mọi danh. Người Do Thái mỗi lần viết tới danh Yahweh là không nói được, không có dùng cái miệng này để nói, phải dùng cái chữ khác gọi là lạy Chúa, dùng một cái chữ là Adonai, chứ không có dùng chữ Yahweh giống như chúng ta dùng hôm nay. Và khi những người viết cái tiếng Kinh Thánh thì tới cái danh xưng của Chúa là phải đổi cây viết, từ cây viết đó chỉ viết cho danh xưng của Chúa thôi. Vậy cho nên ở đây nhắc cho chúng ta là chúng ta đến đây hầu việc Chúa, Thi Thiên kêu gọi chúng ta là phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Thì khi chúng ta đến đây thờ phượng Chúa mà muốn cảm tạ Chúa, hầu việc Chúa cách vui mừng, tác giả kêu gọi chúng ta phải biết. Biết đây không phải chỉ biết trong cái giáo, chúng ta hiểu chữ biết trong Kinh Thánh là quen thuộc, là hiểu rõ, là kinh nghiệm Ngài. Nhờ đó chúng ta mới có thể hầu việc Chúa. Biết thứ hai là biết Ngài là đấng dựng nên chúng ta. Biết thứ hai, ba là biết chúng ta thuộc về Ngài. We belong to Him. Chúa bỏ thân thể của Ngài trên thập tự giá. Và khi chúng ta còn một lần đã hiến thân, chấp nhận niềm tin của mình đặt nơi Chúa, là chúng ta thuộc về Ngài. Thứ tư, chúng ta là dân sự của Ngài, His people. Và chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. Chiên, Chúa là người chăn và Ngài đang chăm sóc trong cuộc đời. Nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta quên mất mấy cái mối liên hệ này. Vì vậy cho nên có thể chúng ta đến thờ phượng Chúa thiếu lòng vui mừng, mệt mỏi, thấy cái mối tương giao do sức riêng của mình hơn là với Chúa. Cho nên khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta không có vui mừng. Tới giờ bầu cử có nhiều lúc là trốn, không có chịu để tên. Nhưng mà khi chúng ta biết hầu việc Chúa là cơ hội, là ơn của Chúa ban, là quý vị phải để tên, quý vị phải tình nguyện, quý vị phải hết lòng để hầu việc Ngài. Chúng ta hầu việc Chúa chưa thấy rõ Chúa là chủ của chúng ta. He is our master. Chúng ta thuộc về Ngài. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không còn quyền gì nữa hết. Chúng ta, tiếng Anh nó gọi là chúng ta trở thành slave, chúng ta trở thành nô lệ cho Chúa. Mà người nô lệ trong nghĩa của Kinh Thánh là không bao giờ nói nô với ông chủ hết. Chỉ say yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Rất buồn một số chúng ta vẫn giữ chặt, không có hầu việc Chúa một cách công khai, một cách vui mừng giống như câu 1: hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái suy tư của người Đông Phương. Cái gì kín nhất, cái gì mà không thấy để cho người khám phá mới đẹp, phải không? Còn cái gì mà lộ ra công khai là nó không hay. Thành ra nhiều khi là mình theo là không có thần học mở rộng, chúng ta thần học kín dấu. Thành ra hầu việc Chúa âm thầm không ai biết hết. Mà mỗi lần kêu gọi có xuất hiện nè, không dám công khai. Ở đây kêu gọi chúng ta là hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, ai cũng nghe, ai cũng biết hết. Câu thứ hai, phải thứ hai như vậy thì hầu việc Chúa vui mừng có lời hứa gì? Ở đây chúng ta thấy khi chúng ta hầu việc Chúa cách vui mừng thì tự nó diễn tả, và Chúa cũng sẽ chăm sóc những người hầu việc Chúa cách vui mừng. Tân ước thì trả lời ai hầu việc Chúa thì Chúa thì cha ta ắt tôn quý người. Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng chúng ta. Và các ông bà các anh chị biết rồi, khi quý vị đã hầu việc Chúa, dù cách nào đi, Chúa có cách để khích lệ quý vị. và quý vị kinh nghiệm được niềm vui trong sự phục vụ. Có khó khăn, yes. Có thách thức, yes. Nhưng mà có những phần thưởng rất là đặc biệt của Chúa cho những người hầu việc Ngài. Chúng ta khi hầu việc Chúa, chúng ta biết ơn Ngài. Chúng ta thể hiện khi hầu việc Chúa cách vui mừng là chúng ta bày tỏ cho người khác biết chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta biết Chúa là đấng tạo hóa. Ngày nay lời hứa, chúng ta biết Chúa là đấng, chúng ta thể hiện cho những người khác chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta được Chúa chăm sóc vì chúng ta là chiên ở trong đồng cỏ của Chúa. Thì chúng ta biết Chúa là đấng tạo hóa làm chủ của cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều mà Chúa hứa cho chúng ta trong đời sống của mình. Có một câu chuyện ghi là mỗi ngày cứ 5 phút đến 7 giờ tối thì có một ông tên là Walter Buckshaw. Ông đến cái tiệm restaurant tên là Lucy. Ông chửi thề, dậm chân bước vào nhà hàng, order món ăn của ông và đòi làm đúng theo ý của ông. Nóng bao nhiêu, nước lạnh như thế nào. Và mỗi ngày cũng vào lúc 5 giờ 5 phút trước 7 giờ có một bà hầu bàn tên là Mena Salasa đứng đó mỉm cười, kiên nhẫn và làm bất cứ điều gì để làm vừa lòng cái ông khách hàng khó tính này. Sau nhiều năm làm việc, hết năm này tới năm kia không được ông này nói một lời cảm ơn, bà Salasa được phần thưởng của mình là khi ông Walter được 89 tuổi qua đời, trong di chúc của ông ghi là tặng cho bà hầu bàn tên Salasa số tiền là 50.000 Mỹ Kim và chiếc xe của ông lái Buick đời thứ năm 2000. Được phỏng vấn khi nhận được bất ngờ số tiền này, hỏi là bà có cảm tưởng gì khi nhận được cái quà tặng này của ông Waterbuck này. Bà trả lời là tôi không thể tin được cái điều này có thể xảy ra. Thật sự ông Water này là một khách hàng rất là khó tánh và rất là khó chịu. Người phục vụ vui vẻ chắc chắn sẽ có phần thưởng của con người. Còn chúng ta phục vụ Chúa kiên nhẫn ngày đi tháng lại, tuần này tới tuần kia, trung tín với Chúa. Chúa nói trước, hãy đến và hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. That's enough. Nếu mà Chúa của muôn vua, chủ tể của trời đất, nói cái lời khen đó, that's enough, đủ cho chúng ta có thể tiếp tục hầu việc. Chúa nói nếu các ngươi vì danh ta mà cho một người rất hèn mọn này một chén nước lạnh thì người đó sẽ không mất phần thưởng của mình trên trời đâu. Hầu việc Chúa cách vui mừng bao gồm ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa, chúc tụng danh thánh của Chúa và biết Chúa chúng ta là ai và biết mình trong mối liên hệ với Chúa như thế nào. Lời hứa của Chúa, Ngài là đấng thành tín, không bao giờ quên cái sự phục vụ của mỗi chúng ta. Câu hỏi thứ ba, vậy làm sao chúng ta tiếp tục hầu việc Chúa cách vui mừng trong hội thánh đây và trong thành phố này? Có ba lời kêu gọi trong Thi Thiên: hãy cất tiếng reo mừng. Thứ hai là phải hầu việc, phải thờ lạy, phải đến. Và thứ tư là thành ngữ, đưa đến các lý do để vui mừng cất tiếng và phải đến trước mặt Ngài. Và phần thứ sau kêu gọi chúng ta Câu 4, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen vào hành lang Ngài, cảm tạ Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, chúc tụng danh thánh của Ngài. Chính Ngài là đấng sáng tạo, chúng ta thuộc về Ngài. Thứ tư là chúng ta phải biết Chúa. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa cách vui mừng trở lại là chúng ta phải biết Chúa. Chúng ta làm những hành động đó, được kêu gọi làm những thái độ hành động đó, hát ca ngợi, nhưng mà có những tỉnh từ, có những cái adverb là trạng từ, là cái cách của chúng ta hầu việc. Chúa kêu gọi chúng ta nữa, và biết chúng ta trong mối liên hệ của Chúa. Để hầu việc Chúa cách vui mừng, chúng ta biết Chúa là ai, hầu việc Chúa trong đền thờ của Ngài, có mối liên hệ với Chúa. Và chúng ta hầu việc Chúa trong nội dung là cảm tạ Chúa. Có một số người hầu việc Chúa vì nhiều lý do lắm, nhưng mà có một lý do để hầu việc Chúa là chúng ta muốn cảm tạ Chúa. Chúng ta không có đòi thêm cái gì nữa hết, chúng ta chỉ muốn cảm tạ Chúa thôi, vì tất cả những điều Chúa đã ban cho chúng ta. Và đó là một lý do duy nhất và có thể kéo chúng ta hầu việc Chúa cách vui mừng rất là lâu dài. Nếu chúng ta hầu việc Chúa là vì chúng ta muốn bày tỏ lòng biết ơn Ngài, thì có quá nhiều ơn Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 9 nhắc anh em là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh thuộc riêng của Ngài. Anh em đã được gọi để rao truyền về quyền năng của Ngài. Đấng đã gọi anh em ra nơi tối tăm, vào nước sáng láng. Rồi thứ nhất, 2 câu 9. Cho nên để hầu việc Chúa cách vui mừng, Chúa kêu gọi chúng ta khi hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, thì chúng ta phải rao giảng những việc quyền năng của Ngài, chúc tụng danh thánh của Chúa, là nói đến sự thành tính của Chúa, quyền tế trị của Chúa và những mỹ đức của Chúa cho những người xung quanh được biết. Dân sự Chúa được kêu gọi thờ phượng Chúa khi vào, và làm nhân chứng của Chúa khi rời khỏi nơi thờ phượng. Chúng ta biết rõ mình hầu việc Chúa đấng nào. Chúng ta biết sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Chúng ta biết sự thành tín của Chúa mãi mãi. Chúng ta không làm đầy tớ cho người nào xa lạ hết. Chúng ta cũng không bị ép để hầu việc Chúa. Ở dưới Austin thì tôi có cái cách nominate xong rồi đó, thì tôi sẽ hỏi các người nhận tên nominate: quý vị có muốn hầu việc Chúa năm nay không? Bởi quý hội chúng đã nominate rồi, nhưng mà quý vị phải cho tôi biết là quý vị có muốn không, thì lúc đó tôi sẽ thành nó là official, là cái list để ra hội chúng. Năm nay quý vị mệt nè, tôi không có năn nỉ. Năm nay quý vị có cái lý do hả, tôi cũng không nói thêm. Tôi chỉ hỏi có một câu là quý vị trả lời cho tôi ngày mai cầu nguyện đi. Yes, nominate, hội chúng đề nghị đó, quý vị đồng ý thì nó sẽ thành cái list. Không ai ép chúng ta hầu việc Chúa hết. Hãy hầu việc Chúa một cách vui lòng. Chúng ta sẽ vui mừng làm đầy tớ cho đấng luôn luôn bày tỏ sự nhân từ trên cuộc đời của chúng ta. Nhiều lần, nhiều ngày, dù chúng ta bị cám dỗ, có lần bỏ Chúa, đi theo những thú vui khác, nhưng Chúa vẫn tiếp tục trung tín và đi theo chúng ta để kêu chúng ta trở lại. Khi hầu việc Chúa đó, chúng ta thấy được kêu gọi Chúa. Để hầu việc Chúa có chúc mừng, chúng ta phải thấy Chúa là chủ trong cuộc đời của mình. Chúng ta nhận rõ là Chúa chắc chắn sẽ thực hiện những điều của Ngài trong Kinh Thánh. Vì vậy cho nên Chúa sẽ giúp cho chúng ta biết Chúa, biết mình, và bước vào nhà Chúa bằng sự ca ngợi cảm tạ, và bước ra khỏi nơi thờ phượng sẽ trở thành người nhân chứng cho danh thánh của Ngài. Thi Thiên 100 trở lại kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa cách công khai, vui mừng, thờ phượng Chúa cách vui mừng, rạng rỡ và vui sướng làm nô lệ cho Chúa. Hai vợ chồng, ông tên là Mike và bà Mary, họ tên là Minnie, ở thành phố Bellevue, Washington State, là ở gần Seattle. Khi họ đến tuổi về hưu, họ có một mục vụ mới. Sau khi 40 năm làm việc, bà vợ thì làm cô giáo, ông chồng thì giúp đỡ cho một cái phòng ăn. Và sau khi họ đến năm 60 tuổi thì bà Mary lấy cái thời gian giống như là xin về hưu, cho nên bà đi qua Trung Phi, ở nước Zambia, thành phố Lusaka. Và bà qua đó thì bà thăm viếng, bà coi thử bà có thể dùng được những kinh nghiệm gì cho quốc gia này. Và khi bà trở về thì bà viết một học trình cách nào để dạy cho mấy em mà không có đủ cái phương tiện để đi học đến trường. Và bà trở lại thì bà tổ chức những cái khóa về Mỹ, bà tổ chức những cái khóa huấn luyện, và bà kêu gọi mấy người trong hội thánh và cộng đồng của bà tại vùng Washington State dự phần của cái chức vụ qua giúp đỡ các em mà bị không có cơ hội đi học. Và sau đó thì bà qua rồi thì bà cũng kêu ông chồng bà đi theo. Ông chồng của bà bị bệnh đau cho nên bị cắt đứt hai cái chân trong lúc thời gian ông bị bệnh, cho nên ông đi xe lăn tay. Khi ông qua đó thì ông thấy những cái người mà tàn tật giống như ông bị đối xử rất là tệ và không có cái phương tiện để di chuyển, và chính phủ thì giúp rất là ít. Cho nên khi ông trở về, hai vợ chồng, ông chồng thì kêu gọi một cái mục vụ lo giúp đỡ cho những người tàn tật ở những thành phố xa, những cái làng xa, còn bà vợ thì lo giúp các em học, không có học. Và ông Mai nói là Chúa đã cất đi hai cái khúc chân của tôi, nhưng mà sai tôi đi để rao giảng tình thương của Chúa. Mỗi khi tôi ngồi trong xe lăn tay gặp những người bị tàn tật ở tại Trung Phi thì tôi kinh nghiệm tình thương của Đức Chúa Trời đã hiện thực ở trong mối tương giao với những người đang cần tại Trung Phi. Rồi qua các lớp học, bà nuôi 50 em cô nhi bị chiến tranh đánh nhau không ai chăm sóc. Rồi trong đó có mười mấy em bị bệnh y, và cũng gây quỹ để nuôi luôn. Một thời gian thì ông Mai được chính phủ mời làm cố vấn trong cái bang làm sao để giúp đỡ cho những người tàn tật tại nước Zambia. Và qua đó ông rất là vui mừng vì kinh nghiệm được tình thương khi hầu việc Chúa, và kinh nghiệm được niềm vui của Chúa đổ lại lên cuộc đời của mình. Ông nói 67 tuổi ông vẫn thấy cuộc đời của mình vẫn có niềm vui của sự phục vụ Chúa. Và mỗi lần khó khăn, giới hạn ở trong cái cơ thể của ông thì ông nói phước hạnh nhiều hơn là gánh nặng. Trong một giới hạn của thân thể, cặp gia đình yêu mến Chúa đó cũng có thể hầu việc Chúa. Chúng ta biết Chúa vẫn còn tiếp tục sử dụng mỗi chúng ta ở đây. Và quý ông bà, các anh chị ở đây con rất là nhiều phương tiện để hầu việc Ngài. Tôi cầu nguyện để xin Chúa ban ơn và chúc phước thách thức chúng ta, để chúng ta hầu việc Chúa với lòng cảm tạ Chúa trong mùa tạ ơn này. Không phải chỉ là mùa này thôi, mà sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới. Hầu việc Chúa vì chúng ta thuộc về chính Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta tiếp tục biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, biết mình là ai trong mối tương giao với Ngài. Chắc chắn quý vị sẽ trở thành những người hầu việc Chúa, không phải chỉ trong ban chấp sự mà trong bất cứ mọi công việc mà Chúa cho quý vị còn có cơ hội. Xin tay đi cầu nguyện.